Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thông thường thì sau cái giờ thọ trai, chúng ta có cái buổi tham vấn trong ngày tu học 16 tháng 9 năm 2018, thì ở nơi các đạo tràng mình cùng sinh hoạt. Thì sau cái giờ này thì chúng ta có cái buổi tham vấn, tức là hỏi đạo. Nếu Phật tử có cái gì mà chưa có rõ thì nêu lên những cái ý tưởng, rồi thầy sẽ giải đáp cho quý Phật tử. Mời Phật tử bên Hà Lan trước.
Dạ, con là con tên Linh, cho con hỏi một cái thắc mắc này. Con muốn biết là hồi nãy thầy có giảng là vị Xá Lợi Phất ngồi ngộ ra và trở thành A-la-hán mà không qua được tu, không có qua những cái bước tu hành, thì tại sao, làm sao mà biết được là mình ngộ ra và mình trở thành A-la-hán? Và cái những cái giống như những cái vị như là A-la-hán hoặc là Bồ-Tát rồi đó, những cái vị đó là người nào tạo ra, người nào đặt ra cái tên gọi đó để mà mình đạt tới cái chức vị đó, mà tại sao không phải là cái khác? Dạ, đó là câu hỏi.
Phật tử này tên Linh, cô chưa có pháp danh hả?
Dạ con chưa.
Rồi, Phật tử tu tập, pháp danh cũng là cái tên gọi thôi, thì cũng giống như là tạm đặt cho cái chức vị vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất khi ngài giác ngộ, hỏi làm sao ngài biết ngài giác ngộ? Bữa nào quý vị được vui là quý vị có biết mình được vui không? Biết phải không? Bữa nào mình buồn, tự nhiên mình cũng biết mình được buồn, bị buồn chứ. Bữa nào mình không vui không buồn, chúng ta cũng tự biết mình không vui không buồn. Bữa nào tâm mình thanh tịnh, mình cũng biết tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà có người nói nếu mà mình biết tâm mình thanh tịnh thì cái thanh tịnh đó là không phải là mình. Tại vì cái thanh tịnh đó, tại vì mình biết và còn có cái biết với cái thanh tịnh. Thiệt ra đó là những cái pháp ngữ mà để mà phá cái chấp mình thôi. Nhưng mà biết, mà nếu mà không dùng cái ý tưởng mà biết, mà bằng cái trí huệ mà mình biết, có những chuyện đó là quý vị biết bằng cái suy nghĩ mà quý vị biết, có những chuyện không cần suy nghĩ mà chúng ta cũng biết được luôn. Ví dụ như trước mắt mình có cái gì mình biết rõ, có cái đó một cách nó tường tận mà không phải qua suy nghĩ, thì như vậy cái biết đây gọi là trực tâm hay gọi là chân tâm. Cho nên nó gọi là chân tâm trực thuyết đó, tức là chân tâm thấy rõ các pháp mà biết rõ trạng thái nhưng mà không cần phải suy nghĩ. Cái biết này là do tâm mình sáng mà biết, chứ không có phải là do mình suy nghĩ mà biết. Hai cái khác nhau. Mà để dễ hiểu hơn là cái biết là do trí mà biết, không phải do thức mà biết. Thức là phân biệt, phân tách ra mình biết. Còn cái trí gọi là thấy, là biết. Biết và thấy nó chỉ một thôi. Giống như ngài Xá Lợi Phất khi ngài giác ngộ, tự nhiên ngài biết là ngài thấu rõ được vạn pháp, tâm ngài thanh tịnh. Đây gọi là giác ngộ, chứng quả A-la-hán, hết tập khí. Còn mà những cái bậc mà Bồ-Tát, Thanh Văn, La-hán ai đạt, người ta thường người ta cứ nghĩ là chắc là Bồ Tát đặt hay là Phật đặt, đúng không? Phật Thích Ca đặt cho, ông là A-la-hán, ông là Bích-chi-phật, ông là Bồ-tát. Thì đó là theo cái quan điểm mà học của thế gian mà mình cũng hiểu sai. Tức là giống như ở thế gian thì quý vị đi quân đội đi, thì khi mà đi quân đội thì quý vị lên cấp, cấp này là cấp quý, từ chuẩn tá, trung tá, rồi đại tá, rồi mới lên là chuẩn tướng, rồi vân vân. Quý thì có từng cấp từng bậc, đó là được phong chức bởi một người nào đó. Thì học Phật pháp thì chúng ta nhiều khi cũng ngộ nhận là Đức Phật phong chức cho các đệ tử, thật ra không có phong chức gì hết, mà nói là cái trạng thái tâm. Ví dụ như cái tâm này gọi là cái tâm tiểu thừa nè, thì cũng giống như mình có những cái tâm mà mình dễ hiểu hơn chút đi, là mình có tâm phiền não, rồi mình có cái tâm chúng sanh. Ví dụ như mình thích đi chơi, mình thích ăn uống, mình thích trưng diện, đây là cái tâm chúng sanh. Rồi bây giờ là quý vị biết tu rồi, quý vị có cái tâm đạo, rồi quý vị thích đi chùa, quý vị làm việc, thì như vậy là quý vị thấy là quý vị có khác hơn không? Thì như vậy cái trạng thái tâm mà quý vị làm thiện, đi chùa, biết tu tập là cái tâm khác hơn ngày xưa, là quý vị xe xua. Thì cái vấn đề tu tập nó cũng có từng thứ lớp. Ví dụ như được phân định ra như thế này, mình có cái tâm mình chỉ thoát ly sanh tử, mình không có sợ sanh tử, mà mình muốn được niết bàn, mình muốn là triệt tiêu hết tất cả cái bản ngã, dẹp sạch hết cái tập nghiệp của mình, để mình vào cái cảnh giới nó thanh tịnh giải thoát. Thì người có cái tâm này Đức Phật gọi là A-la-hán. Rồi A-la-hán thì có thêm một cái bậc nữa gọi là A-la-hán hướng. Người chứng quả A-la-hán như vậy rồi, khi giác ngộ như thế, họ lại nghĩ đến chúng sanh, họ muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Thì từ A-la-hán họ hướng đến cái con đường Bồ-Tát Đạo, gọi là A-la-hán hướng. Thì khi mà A-la-hán hướng như thế, và đến khi họ thể nhập được cái tâm Bồ-Tát Đạo, lấy chúng sanh làm bạn, lấy vũ trụ làm nhà, không thấy có cái phiền não thiệt, các pháp tức là không, đây gọi là tâm Bồ-Tát. Gọi là Bồ Tát đương thể tức không, nghĩa là người mà ứng với cái tâm trạng này thì Phật tạm gọi đó là tâm Bồ Tát. Thì quý vị thấy đó, là con người của chúng ta cái gì là quan trọng? Tâm là quan trọng đúng không? Thì tâm mình là A-la-hán thì mình là A-la-hán, tâm mình là Bồ Tát thì mình là Bồ Tát, tâm mình là Phật thì mình là Phật, đúng không? Cho nên á, cái danh tự thì tạm đặt trong kinh điển, nhưng mà cái tâm ứng của mình thì lại không có thứ lớp, cho nên không ai đặt hết mà quý vị tự lên. Cho nên á, là không ai cần phong chức mình, mà thế gian tự phong cho chúng ta. Đức Phật nói gọi là Thế Tôn. Cái người mà chỉ lo cho mình, ích kỷ bản thân mình, thì thế gian vẫn tôn trọng người đó, nó là người đó tự tu tự giác ngộ, người đó là không còn nhiễm, người ta tôn trọng. Rồi cái người mà làm lợi cho chúng sanh, vừa làm vừa tu được, tâm rộng rãi phổ độ chúng sanh, người ta cũng kính, người ta cũng trọng, người ta nói đây là cái tâm đại thừa. Chứ còn cái người có cái tâm đó thì vẫn vững chãi, không nói mình là tiểu hay đại. Bởi vì ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, ông ở là A La Hán thì ông có thấy là mình là A La Hán không? Thì ngài Tu Bồ Đề mới nói, nếu người mà A La Hán thấy mình là A La Hán, người đó không phải là A La Hán. Bồ Tát thấy mình là Bồ Tát thì không phải là Bồ Tát nữa, bởi vì cái tâm của mình là nó như vậy. Thí dụ như bây giờ là mình có cái tâm lúc nào mình cũng thương người, thương chúng sanh, giúp đỡ người khác, mà lúc nào mình cũng vững chãi, mà không có vướng bận, làm việc với cái tinh thần vô ngã, tâm mình nó thênh thang, giải thoát, nó nhẹ nhàng như vậy, thì đó là mình, là cái tâm mình là như vậy, trạng thái tâm chỉ như vậy thôi. Nhưng mà mình nói, ồ tôi là bây giờ là Bồ Tát, tôi là thế này thế kia, thì cái bản ngã nó lại xen vô, thì như vậy là nó không phải. Thì tóm lại là ngài Xá Lợi Phất Ngài giác ngộ tự tâm thì Ngài tự biết. Vậy là cái câu mà trong thiền môn hay nói là uống nước nóng lạnh tự biết. Tự biết một cách rõ ràng. Cái biết này nó không phải là do cái thức phân biệt. Cho nên ngày xưa khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông của thầy đó, bày cái pháp mà tri vọng, thật ra cũng lấy từ Ngài Tông Mực thôi. Thì các thầy mà tu những cái pháp môn khác đó, thì các thầy nói thẳng trực tiếp với thầy luôn, nó là pháp môn của anh mà đang tu đó, của thầy mà đang tu đó, là nó còn cái đối đãi. Bởi vì biết vọng còn có cái vọng, còn có cái biết còn có cái vọng, thì như vậy đó là nó là thuộc về cái pháp thế gian, không có phải là cái pháp mà nó xuất thế. Thì đó là họ hiểu theo cái quan điểm như vậy. Nhưng mà nói thật ra cái pháp biết vọng đó, biết ở đây đó là phải dùng cái tâm huệ mà biết, chứ không phải là dùng cái thức để mà biết. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi, cái khi mà có vọng tưởng thì quý vị biết có vọng tưởng mà không cần phải suy nghĩ là biết có vọng tưởng, mà tự dưng là quý vị biết một cách nó bình thường, bởi vì tâm bình thường là đạo. Ví dụ quý vị bây giờ ngồi đây, quý vị biết mình có suy nghĩ, mình biết có suy nghĩ. Nhưng mà cái sai của cái người tu là khi mình biết mình có vọng tưởng, cái quý vị sợ hãi, quý vị tìm cách là quý vị phải đuổi nó đi, tìm cách là quý vị phải là một là nắm bắt, hai là đuổi. Rồi quý vị trong lúc tu quý vị nổi tham và nổi sân. Đó là tham là mình muốn theo cái vọng tưởng đó, nổi sân á là mình bực bội khó chịu với vọng tưởng đó, là tu mà còn tham sân là nó sai. Chứ còn mà cái tâm biết vọng, chứ như mình ngồi đây có vọng thì biết, không vọng thì mình biết không vọng, thì cái biết này đó là tuệ giác mà biết, bằng cái trí mà biết, chẳng phải do cái thức phân biệt. Cho nên người ta không hiểu cái người ta nói tu vậy không phải xuất thế, tu vậy không phải tu thiền, mà tu thiền là phải không có, nó vượt ngoài cái biết và chẳng biết tùm lum. Thì nói cái biết và chẳng biết cũng đúng, nhưng mà nó có một cái như vậy nè, nói cái đó là nói về cái biết mà thuộc về cái biết của thức đó. Thí dụ như mình nói tôi biết cái này cái kia, là còn có biết là có mình biết, và có cái bị biết là cái vật kia, thì cái biết trên đối đãi. Còn cái biết của người tu của mình á là một sử dụng bằng cái tâm sẵn có của mình, là cái tâm bình thường, chuyện gì đến cũng biết, chuyện đi mình cũng biết. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là cái phần mà Ngài nói về khách trần đó, Ngài nói giống như có ông chủ ở trong nhà, khách đến thì biết có khách, khách đi thì mình biết, khách đi ông chủ vẫn ngồi đó. Nói vậy mà nói là kinh Lăng Nghiêm còn đối đãi, thì còn có cái biết còn cái bị biết. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó là bằng cái tâm bình thường, đó là cái biết bình thường tự nhiên thôi. Bây giờ có người nào đến là mình tự biết còn người nào đi thì mình biết họ đi. Còn mà vừa theo cái biết này, quý vị thêm cái sự phân biệt nữa, là cái biết này nó chồng thêm cái biết mà của tâm thức. Thường thường là mình biết bằng cái tâm bình thường là cái biết trước, rồi bắt đầu trồng cái thêm mà cái tâm mà nó biết bằng cái tâm thức, nó nhào vô cái thức của mình. Mình hay xài nó quen đó, vừa biết một cái là tâm thức nhào vô là phân biệt người này thứ kia đủ thứ hết trơn rồi, nó dẫn mình đi xa, là điều do cái biết của cái vọng thức, mà không phải do cái biết của cái tâm bình thường. Cho nên nó mới nói là cái tâm ban đầu là cái tâm đạo, còn cái tâm thứ hai thứ ba là cái tâm ngoại đạo rồi. Cho nên cái câu mà nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật sanh thiên, người ta nói là ta tưởng là người tu năm đầu thì nó tu khá, tu năm thứ hai là tu dở cũng có. Nhưng mà nói là nhất niên Phật tại thiền, tức là cái tâm ban đầu đó, tức là cái tâm sẵn có, là cái biết sẵn có ban đầu, đó là Phật tại tiền, là ông Phật của mình, trước mặt của mình. Cái biết ban đầu là trước mặt của mình. Cái biết thứ hai là Phật đi xa rồi, Phật sanh thiên rồi. Còn cái biết thứ ba nữa là xa hơn nữa. Như vậy là cái biết đây mới là cái rõ ràng thường biết. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài biết đây bằng trí tuệ, Ngài chứng quả, giác ngộ và diệt hết lậu hoặc. Tuy nhiên nhưng mà các vị thánh đệ tử của Đức Phật là giác ngộ, ngày xưa họ chỉ dùng cái danh từ A-la-hán thôi. Nhưng mà sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất là Bồ-Tát. Đó là cái tâm giác ngộ Ngài, cái tâm giác ngộ rất là rộng lớn, phổ độ chúng sanh vô lượng. Cho nên Đức Phật mới nói là đây gọi là tướng quân chánh pháp. Chứ còn nếu mà Ngài Xá Lợi Phất mà chỉ là tu hành rồi giác ngộ như các vị A-la-hán thì không thể nào gọi là tướng quân chánh pháp được. Bởi vì một vị tướng quân là lãnh đạo ba quân, tướng sói mà lãnh đạo ba quân thay vua để mà đánh giặc, thì ngài Xá Lợi Phất là thay Đức Thế Tôn để mà tuyên dương chánh pháp, thì gọi là tướng quân chánh pháp. Thì cái người này phải là cái người phải thấu tình đạt lý, thấu bổn, đạt được cái trí huệ giải thoát cao siêu, tương ưng với Đức Thế Tôn thì mới có thể thay Đức Thế Tôn được, chứ không phải nào thay được. Giống như bây giờ cái người nào mà đại diện cho mình thì người đó là phải giống mình á, chứ còn mà đại diện cho mình mà giống quỷ thì không được. Khác nhau là vậy đó. Cho nên quý vị rõ được như vậy thì còn tất cả những cái danh từ chỉ là cái tên gọi thôi, chứ cho nên mình dễ hiểu. Chứ còn nếu mà không có tên gọi như vậy thì không có thành văn thành chữ, mới gọi là bất lập văn tự, nghe rồi thông rồi suốt. Vậy vậy quý vị sẽ thoát ly được. Cho nên mình cứ tin tưởng mình tu mình sẽ biết, mình giác ngộ, chứ không phải mình không biết gì đâu. Cho nên quý vị nghĩ là tu đến lúc đó mình như chơ chơ, mình không biết gì hết. Còn nếu mà mình mà biết là mình còn có ngã chấp, mà mình không biết như vậy mình là ai, rồi quý vị rung. Không phải, quý vị sống bằng cái trí huệ rồi đó thì được vững chãi vô cùng, tâm dụng rất là khủng khiếp, gọi là đại dụng hiện tiền đó, tam minh lục thông hiển bày hết. Thì cái gì mà làm, nếu mình không biết gì hết thì ai là cái người có những năng lực thần dụng như thế? Đức Phật không biết gì hết, tại sao Đức Phật quảng độ chúng sanh thân tâm tự tại, giác ngộ giải thoát, rồi phổ độ chúng sanh, bao nhiêu pháp môn, bao nhiêu kinh điển từ nơi một tâm này mà phát ra. Cho nên là đừng có sợ, chỉ sợ chúng ta không dám tu. Chứ còn mà giác ngộ rồi là quý vị chỗ này là khỏi nói luôn, gấp trăm, gấp triệu, gấp ngàn lần những cái mà chúng ta đang có. Rồi, hai bên Đức ha. Hai cái câu hỏi của cô. Câu hỏi thứ nhất là nhờ thầy giảng Tâm Kinh Bát Nhã, thì cái này là không phải hỏi mà là yêu cầu. Tâm Kinh Bát Nhã thì quý vị muốn nghe cho kỹ thì Tề Mạng cũng có giảng ở trên cái website tvbaochon.com, là có giảng hai lần về Tâm Kinh Bát Nhã trên đó. Quý vị vào đó quý vị cũng có thể nghe được. Còn nếu quý vị muốn nghe mà của sư ông Thanh Từ thì quý vị lên trên cái web của Thường Chiếu thì cũng có là sư ông Thanh Từ giảng về Tâm Kinh Bát Nhã. Ngoài ra cũng có nhiều vị tôn túc cũng giảng về Tâm Kinh Bát Nhã. Đó là cái này thầy giới thiệu thôi, giới thiệu một chút mà thầy khỏi giảng. Cái thứ hai là cô hỏi về cái vấn đề là bây giờ là hồi nãy cô hỏi về cái vấn đề gì mà thầy nghe thì nó hơi mập mờ, cho nên nó chưa có rõ lắm, cho nên là cô có thể hỏi lại để cho đại chúng cùng nghe.
Con xin hỏi thầy là vì sao là khi mình sám hối thì mình lại đại lễ Phật, phải lễ tổ?
Đúng rồi.
Và
những đại lễ thì sao?
Lại không đại lễ Bồ Tát. Còn khi mà những ngày đại lễ thì mình lại đại lễ Phật, phải lễ Bồ Tát, và thanh văn lại không đại lễ Phật.
À, Đó là con nói về cái sám hối. Cho nên hồi nãy con nói về cái lễ Phật, lễ Bồ Tát. Thì nếu mà thật ra thì con nói mình sám hối, tại sao sám hối với Phật? Thật ra thưa quý vị, chúng ta sám hối không phải là sám hối với Phật, với chư vị Bồ Tát đâu. Mà quý vị sám hối với ai? Chính mình, đúng rồi. Tức là khi mình sám hối là bày tỏ những cái nghiệp tội của mình để tự mình khắc kỷ. Bởi vì đó là Phật và Bồ Tát chỉ là đối tượng thôi, các vị không có cái quyền năng mà có thể giúp cho mình hết tội được. Nhưng mà chúng ta chỉ có cái tin tưởng Phật và Bồ Tát là cái người có đại trí huệ, cho nên mình sám hối với các vị, cho nên tâm mình được thanh tịnh. Thì đó là cái ý nghĩa của cái việc sám hối. Quý vị, sở dĩ mà mình có nhiều người sám hối thì cái nghiệp tội đó thì nó sẽ giảm liền. Có nhiều người sám hối thì nghiệp tội nó không giảm, là do tâm trí thành của mình chưa có hết lòng mình sám hối. Cho nên quý vị thấy đó, ở nhà quý vị đó là có những đứa con ngoan đó nha. Nó có lỡ làm gì mà nó sai, nó đến nó thưa với mình, nói thưa mẹ, con xin lỗi mẹ, đây là cái điều sai lầm của con, thì quý vị rất là vui, đúng không? Nhưng mà quý vị cũng nghe cho kỹ, sám hối như vậy nó có thật sự xin lỗi hay không? Nếu mà nó mà thật sự như vậy đó, là quý vị cứ theo dõi đi, là nó sẽ tốt hơn nhiều lắm. Tức là nó sẽ không phạm những cái lỗi lầm đó, nó không làm cho cha mẹ buồn nữa. Nhưng mà có những cái đứa đó thì nó sợ ăn đòn, sợ bị rầy, nó lên nó xin lỗi thì thôi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục nó làm. Thì như vậy đó, cái sự xin lỗi đó người mẹ không cho đứa con tốt hơn, nhưng mà đứa con cảm giác là người mẹ là cái người thiêng liêng nhất của nó, nó đến xin lỗi mình, thì như vậy đó là tự nó trở thành cái người tốt. Thì như vậy dường như là nó xin lỗi với mẹ, nhưng thực ra nó đang xin lỗi với nó, và nó sửa lại cho nó tốt. Thì Phật và Bồ Tát cũng như vậy, là xin lỗi. Mình sám hối là một cách để mà xin lỗi. Mà sau này đến đạo Thiên Chúa Giáo đó, người ta nói là xưng tội. Xưng tội thì cái từ thế gian gọi là xin lỗi, mà bên Thiên Chúa gọi là xưng tội, mà bên mình gọi là sám hối. Là Phật giáo sám hối tức là bày tỏ ra những cái lỗi lầm của mình, và sám hối tức là mình trở lại với chính mình, trở lại con người tốt của chính mình. Gọi là hối, người ta nói là hối là cái trở lại đó, tức là hay là hối lỗi, nhưng mà cái từ bình thường là cái hối, tức là cái sự mà trở lại để mà thay đổi chính mình. Nhưng mà nếu mà đứng theo cái tinh thần của thiền học đó, mình phải hiểu thêm chút nữa, tức là trở về cái tâm ban đầu, tức là cái tâm trong sáng đó, để cho mình hoàn thiện hơn. Bởi vì mỗi bước chân của chúng ta khi mà bước ra là chúng ta đã đi xa rồi. Ngài Thạch Xương đó là một thiền sư đệ tử ngài Đạo Giai, ngài nói đó, vừa bước chân ra liền gặp cỏ. Tức là khi mà mình ra khỏi căn nhà của mình là mình sẽ đạp vào cỏ dại. Thì mình nếu mà mình đi xa ngoài cái bản tâm của mình một chút là chúng ta đã tạo nghiệp tội rồi, cho nên phải trở về với căn nhà của mình. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng phải sống được với chính mình thì chúng ta mới không tạo cái nghiệp tội. Thì khi mà sám hối đó là để trở về với cái con người của chính mình, là cái tâm nó an lành. Cho nên vì vậy đó, khi sám hối đó là cái điều kiện đó, là của chúng ta là phải có tâm an lành, có tâm trong sáng. Khi mình sám hối, nhờ tâm an lành trong sáng với cái lòng chí thành đó, nó kết thành một cái sức mạnh, tạo nên một cái năng lực. Khi mà chúng ta sám hối thì cái nghiệp tội của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Còn nếu mà sám hối bình thường, mà đọc tụng bình thường thì đọc nhiều lắm, mòn hết kinh điển, mấy chục năm cũng không có cái năng lực gì hết. Còn mình nói sám hối với Phật, với Tổ, với Bồ Tát thì đều là cái danh tự thôi. Phật và Bồ Tát là chỉ là cái danh tự. Bồ Tát thì cũng chia nhiều cái thứ lớp lắm, nhưng mà Phật với Bồ Tát là giống nhau hay là khác nhau? Nếu mà Bồ Tát đã thành như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Thế Chí, thì những vị Bồ Tát này so với Đức Phật Thích Ca, so với Phật Di Đà là bằng nhau chứ không hơn không kém gì cả. Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm, người ta nói Ngài là vị cổ Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong kinh nói Ngài là thầy của ba đời chư Phật, đúng không? Vậy thôi. Cho nên Phật Bồ Tát, khi mà mình sám hối với Phật tức là đã sám hối với Bồ Tát rồi. Còn nếu mà sám hối với Tổ, Tổ là cái người là cũng giác ngộ, giống như Tổ là thí dụ như mình nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ai là hóa thân Bồ Đề Đạt Ma? Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng không hả? Tổ Bát Nhã Đa La cũng là những vị hóa thân của chư vị Bồ Tát tái sinh để mà nối truyền chánh pháp thôi. Cho nên vì vậy đó, nói Tổ đó cũng là Bồ Tát, nói Bồ Tát đó cũng là Phật thôi. Bây giờ quý vị sám hối với Tổ, với Phật, với Bồ Tát cũng giống nhau, không khác gì hết, mà có cái tên gọi cho nó hấp dẫn một chút. Cho nên có nhiều người là phân biệt nữa. Tôi sám hối với Phật kết quả hơn sám hối Bồ Tát, tại vì Phật lớn hơn Bồ Tát. Sám hối với Bồ Tát kết quả hơn Tổ, bởi vì Bồ Tát lớn hơn Tổ. Có lớn hơn không à? Phật còn nói như vậy nè, Ngài với chúng sanh bằng nhau. Ngài thấy như vậy đó. Cho nên là đối với Phật không có thứ lớp, mà đối với chúng ta thì có cái thứ lớp. Cho nên là nó khác nhau như vậy, ở cái chỗ phân biệt của mình thôi. Còn những cái thời khóa cúng tụng thì như nhau. Quý vị phải biết Phật với Bồ Tát cũng giống nhau, chư Tổ cũng giống nhau, đều là những vị hóa thân và những chúng sanh giác ngộ thành Phật. Mà khi mà mặc dù là một chúng sanh, khi mà giác ngộ rồi thì cái tâm đó với tâm Phật không khác gì cả. Quý vị bình thường là mình cứ mặc cảm mình là chúng sanh, chứ thử hỏi cái lúc mà tâm mình nó trong sáng rồi thì mình trong tâm mình có Phật có Bồ Tát không? Trong tâm mình không Phật không Bồ Tát không có chúng sanh, thì cái tâm này là cái tâm giác ngộ. Thì xin thưa quý vị, tâm Phật cũng như vậy, Phật cũng không thấy có Phật có chúng sanh và không có thấy những cái địa vị và danh vọng gì cả. Bản thân Ngài cũng vô ngã, nhưng mà Ngài là vô ngã, nó là Ngài giác ngộ toàn phần. Còn chúng ta chỉ có một cái khoảng thời gian, thì thưa quý vị, trong khoảng thời gian đó thì mình cũng là Phật cũng là Bồ Tát, không khác nhau gì cả. Cho nên tâm Phật tâm chúng sanh chỉ một thể thôi, không khác gì. Cho nên á, hiểu được một cái vấn đề, sám hối để cho mình hết tội, sám hối để cho mình diệt khổ, sám hối để cho mình chuyển nghiệp, thì như vậy đó, đối tượng sám hối là một đối tượng chỉ cần mình tin tưởng. Thí dụ như quý vị tin tưởng Phật thì quý vị sám hối với Phật, quý vị tin tưởng Bồ Tát thì sám hối Bồ Tát, quý vị tin tưởng Thanh Văn sám hối Thanh Văn, quý vị tin tưởng Chư Hiền Thánh Tăng thì cứ sám hối Chư Hiền Thánh Tăng, quý vị tin tưởng một vị thầy nào đó, quý vị bày tỏ cái nỗi lòng của mình, thì quý vị công đức cũng như nhau cả. Chỉ cần có một cái đối tượng mà chúng ta tin tưởng rồi, chúng ta bày tỏ cõi lòng để tự mình chuyển hóa. Chứ bản thân Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Chư Tổ và một vị thầy nào đó cũng không có cái năng lực để mà xóa tội cho chúng ta. Giống như những đứa con nó có lỗi thì đến mình, người mẹ, người cha tin tưởng, nó xin lỗi, tự nhiên nó sửa đổi được. Khi nó sửa đổi được, nó lại là cái người tốt. Thì chúng sanh cũng như vậy. Cho nên quý vị cứ tùy duyên. Cho nên thầy cũng không có bắt là quý vị là phải cần có đối tượng nào hợp lý, đối tượng nào mình tin tưởng là hợp lý. Nhưng mà đừng có tin tưởng tà ma ngoại đạo, rồi cái những vị đó xúi mình làm bậy đó. Nên quý vị thấy có những đạo đó là cứ xúi mình ôm bơm tự tử khủng bố thân dân, đó là tà ma ngoại đạo, đó là những người tạo những cái ác nghiệp. Cho nên tu theo đạo Phật thì vị nào cũng tốt, chỉ mình có niềm tin là được. Rồi. Rồi bên Hà Lan. Bên Hà Lan ha. Thầy hỏi đến 3 lần là qua nước khác à.
Con muốn hỏi là cái người Phật tử đi chùa mà trang điểm hay là trang sức quá nhiều phạm giới hay là khất thực hay không, và cái người tu sĩ xuất gia thì sao? Tại vì có lần con thấy cái người tu sĩ trang điểm hay trang sức vậy phạm giới hay không?
Chân Phương Chân hỏi về cái người cư sĩ đi chùa mà trang điểm gì có phạm giới hay không. Nhà thầy hỏi nhỏ riêng trước, ở đây quý Phật tử có ai trang điểm đến đạo tràng không? Nếu có thôi cho thầy bỏ qua câu này nha. Còn có những trường hợp như thế này nè, không có trang điểm nhưng mà sức kem dưỡng da được hay không? Được thì cho cái đó. Tại vì có nhiều người da họ không có được bị khô mà xanh nấm đó, họ dùng kem dưỡng da đó chống bệnh, chống nấm, chống nám mặt thôi, được, đâu có sao đâu. Nhưng mà đừng có trang điểm như mình đi ăn đám cưới hay dự dạ hội thì như vậy đó là không nên. Nhưng mà đứng về cái giới á, Phật tử không phạm giới. Bởi vì sao? Phật tử giữ năm giới, có giới nào không trang điểm không? Trừ có cái trường hợp khi mà quý vị đi thọ bát quan trai đó, có cái giới không được trang điểm đó, đúng không? Không được đeo vòng xuyến rồi đó, không được làm đủ kiểu, như ngày xưa không có vụ make up mà đây thì có. Thì tức là mình không có được mặc đồ đẹp, không có được mang vòng xuyến, không có được trang điểm xe xua, không được nằm giường cao, đó là thọ quan trai. Còn quý vị đến đạo tràng ở đây thì đến chùa bình thường trang điểm không ai nói, không có phạm giới, không có giới nào cấm cả. Nhưng mà riêng những cái vị xuất gia đó mà trang điểm á, thì thấy là không được rồi đó. Tại vì có những vị xuất gia là có cái giới không được trang điểm, không được mà tô môi trét phấn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì thấy cũng có những vị cũng thích làm đẹp đó. Cho nên nhiều khi thì mình không biết là quan điểm ở trong giới thì thế họ không có đó. Cho nên đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà mấy vị nó cũng bị quan như thế này nè. Cái hồi ở ngoài đời là đi xăm chân mày, cái cạo tóc rồi cái bây giờ tóc không có, chân mày nó còn lòi ra rõ hơn nữa. Cái có mấy người tự đấy, trời sao cái cô đó đi tu mà còn xăm chân mày, mà đâu có biết là cái người đó họ xăm chân mày trước khi đi tu. Có nhiều người xăm môi nữa, lỡ xăm rồi mà đâu có xóa được đâu, khi cạo đầu rồi cái môi đỏ chót à, trong khi cái mặt thì không có. Thí dụ như cái môi đỏ thì ở ngoài ta đánh phấn rồi đó thì nó trắng, thì như vậy thì nó mới đẹp hơn. Khi đi tu thì không có đánh phấn gì hết mà cái môi nó đỏ chót, cái điều nó nổi lên nữa, mà không có tóc người ta dòm thấy nổi lắm, nổi mấy cái đó trước. Người ta cứ, bữa đó thầy đi tu học, cái lúc mà đang dự tu học đó thì cũng nghe mấy vị sầm xì, thì cũng tu mà nhiều khi cũng rảnh đó, cái ngồi nói trời, thầy đi ngang mà thầy đi ngang nghe thôi chứ này không phải nghe lén, đi ngang nghe thôi cái trời, cô đó sao tôi thấy đi tu mà sao mà xăm chân mày đậm quá, xăm môi nữa, đủ thứ. Chưa nói mà trong cái lúc còn trẻ ngoài đời còn là đi là bơm chỗ này bơm chỗ kia cho nó phình to ra nữa. Cho nên vì vậy đó là khi xuất gia rồi nó lỡ bộ rồi thì như vậy làm sao. Cho nên là nó bình thường, Nên có nhiều vị xuất gia mà nó lỡ ngày xưa rồi thì cũng phải chịu, nhưng mà cái đó không kể là họ phạm giới đâu. Bởi vì lúc nếu mà họ đang đi tu đó, họ muốn làm đẹp đó thì nó sai. Còn mà nếu mà đã trước lỡ rồi thì không có gì phải đáng nói cả. Cho nên cái vấn đề này là bình thường thôi, không sao. Cho nên quý Phật tử mà đi chùa thì trang điểm thì có cũng được, nhưng mà theo quan điểm của thầy thì thôi mình không có nên. Bởi vì đó, nếu thực sự quý vị là cái người tu thì mình không có nên lấy cái đẹp bên ngoài làm trọng, mà phải lấy cái đẹp tâm hồn làm trọng. Thì như vậy đó mới tỏ ra cái nét người tu. Bởi vì cái người tu, cái nét từ bi và cái trí huệ là không phải từ nơi cái khuôn mặt, mà từ nơi cái tâm hồn. Lúc nào tâm hồn của quý vị thanh thản là quý vị đẹp hơn quý vị trang điểm gấp 10 lần. Thầy nói 10 lần là nó ít á, nhiều hơn nhiều lắm. Còn quý vị trang điểm mà mình bị phiền não á, nhìn cái mặt của mình nó còn ghê hơn nữa. Từ gì á, mấy quý vị mà không có phiền não, tâm nó thoải mái đó, quý vị cứ sống đơn giản, mặc một chiếc áo nó lam thôi mà thầy thấy nó cũng đẹp nữa, không cần là phải trang điểm diện đồ. Có một lần thầy đi đến một cái chùa thì cũng nghe một cái thầy đó, thầy làm sướng ngôn viên, thầy khuyến khích là quý Phật tử đi chùa sau này nên mặc áo dài. Còn họ còn chứng minh đó, quý vị thấy cái cô nào áo dài đẹp không, cái cô nào áo dài đẹp không, thầy ngồi đó thầy cười thôi. Chẳng lẽ mà mình lên mình nói, mình nói thì mất lòng, chắc họ đuổi thầy về liền, tự đi đến chỗ của người ta. Nên á, nhưng mà thấy hoàn toàn nó không có hợp đạo. Bởi vì khi mà mặc chiếc áo dài rồi đó, là quý vị đó là có cái là áo dài là cũng phải là nó đủ kiểu hết, rồi nó xe xua. Quý vị mặc chiếc áo lam, quý vị đi đứng thấy bình thường, mặc chiếc áo dài vô là đi đứng là nó lả lướt liền, nó lạ như vậy đó. Mà quý vị thấy mà đi đứng nó lả lướt như vậy đó, là còn có cái nét chi là của cái người tu. Nếu là một Phật tử mà tu hành đó thì không nên, nhưng mà tùy lựa chọn. Ở đây thầy cũng không có cấm, nhưng mà nếu thực sự quý vị tu hành đó, quý vị mặc đồ giản dị như hồi sáng thầy nói đó, là mặc nó đủ ấm là được, mặc nó kín đáo là tốt. Mà nhất là cho nên là trong đạo chế cái áo là áo lam, áo nâu sòng, hay màu của quý vị là màu hoại sắc hết, vừa trang nghiêm kín đáo mà thầy bạn thấy quý vị đẹp hơn quý vị mặc áo dài. Mặc chiếc áo tràng đẹp hơn chiếc áo dài, đây là thầy bạn khẳng định. Với cặp mắt của người tu đó, thấy một cái người Phật tử mặc chiếc áo lam là thấy họ rất là thánh thiện, nhìn vô giống như là hình ảnh của chư vị Bồ Tát. Quý vị thấy là hãnh diện không? Hãnh diện lắm à. Thì nhìn thấy rất là từ bi, hiền lành ra. Nhưng mà đừng có nổi sân nha. Nổi sân người ta nói là quỷ mặc áo ca sa đó. Quý vị hiền lành, quý vị vui, quý vị cười, coi mặc chiếc áo dài áo lam vô, người ta quý lắm, kính lắm, thương lắm, nhẹ nhàng lắm. Còn mà bây giờ quý vị mà mặc đồ đời mà quý vị có hiền đi nữa, nó cũng không có hiện ra. Đức Phật hay lắm, Ngài chế ra những cái màu áo rất là đơn giản. Mà tại sao như vậy? Thì khi mà quý vị mặc hoại sắc đó, là con người mình nó bình thường dữ lắm. Còn mà quý vị mặc mà sắc chính thống đó, tức là xanh vàng đỏ trắng mà khoe sắc đó, khoe hương đó, là con người của quý vị nó mất bình thường dữ lắm. Bây giờ là thầy nói vậy, quý vị cứ tưởng tượng lại quý vị lúc còn trẻ đi, 19-20 tuổi đi. Quý vị là thấy là cái đời sống của mình nó khác dữ lắm. Là mình sống với cái bên ngoài không à, không có sống được với chính mình. Khi quý vị biết tu rồi đó, quý vị sống được với chính mình, quý vị nhìn lại quý vị thấy nó rõ ràng, lời Phật nói rất là chính xác. Con người của chúng ta đó, là cái đẹp là phải từ nơi cái tâm hồn. Cái đẹp đó là từ nơi cái chỗ từ bi và trí huệ. Thì cái đó mới là cái đẹp thiệt, và cái đẹp đó rất là phúc hậu. Cho nên cái người phúc hậu là không phải họ mặc đồ đẹp mới gọi là phúc hậu đâu. Cái người phúc hậu là cái tâm họ an lành, ánh mắt họ có từ bi, và đời sống của họ là có trí tuệ. Cho nên chính vì vậy đó là tô lên một cái nét đẹp rất là phi thường. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca đó, Ngài mặc chiếc áo hoài sắc mà quý vị thấy Ngài phi thường không ạ? Ngài rất là phi thường, bởi vì tâm của Ngài đủ từ bi và hỷ xả. Cho nên á, tuy là giới của người cư sĩ tại gia không có cái việc làm make up hay gì, nhưng mà ở đây thì khuyên thôi là mình nên sống thật với bản thân mình, sống thật với cái tâm mình. Quý vị mà sống thật được với cái tâm, với cái thân mình rồi đó, tự nhiên quý vị sẽ là những con người đẹp nhất mà thế gian này không có ai có, tuyệt trần, hoa hậu cũng không có bằng. Tuy là quý vị không có đi thi, nhưng mà mỗi quý vị đều đeo được vương niệm hết, một cái vương niệm tôn nghiêm của Phật và Bồ Tát. Cái vương niệm này đầy đủ từ bi và trí huệ, quý vị là những con người tuyệt đẹp. Ở đây tự nhiên cái đi khen sắc đẹp nè.
Con hỏi tiếp theo cái câu của sư Hương Trân thầy, hay là để qua mình đến trước
thầy? À thôi hỏi tiếp đi.
Dạ. Vì cái tại vì tiếp theo cái câu mà có Phật giới hay không á, thì con thấy có một cái sau cái an cư kiết hạ ở Việt Nam, mấy chùa sư cô lên trình diễn quả cảnh, thì con mới tự hỏi cái câu đó như vậy. Tăng đi mà đi trình diễn nhạc trên sân khấu tầm hoạt cảnh vậy nó có phạm giới không thầy?
Nói đến cái vấn đề đó thì nó lại thuộc cái thứ hai nữa, là không có đàn ca hát sướng đó. Đàn ca hát sướng đều là trong giới, mà trong đã bát quan trai giới của người cư sĩ tại gia, tám giới đó đã cấm rồi, huống nữa là tăng ni làm sao mà có. Cho nên ở đây là thầy không có cho là hát ca vậy đó, nhưng mà lâu lâu có hội nghị thì cho hát chơi một chút, xong là tuyệt đối là không có chuyện rảnh là cứ hát. Mà quý vị thấy cứ hát rồi cái là phải tập chứ, đâu phải là tự nhiên hát được đâu. Mà mình chuyên nghiệp á, ca sĩ chuyên nghiệp á, thì họ cũng đâu phải là họ hát được, không phải tập dày dặn lắm. Mình là amateur cho nên là muốn hát thì phải tập, mà rồi cái là cứ nghêu ngao thì thầy thấy mắc cười lắm, nó không có giống chí túc nào hết, tốn thời gian để thời gian mà tu. Nên như vậy đó là không nên đàn ca hát sướng, còn trình diễn cho người ta vui thì cái đó là cũng không có nên. Cho nên thật ra nói thẳng một câu là không nói đứng về giới luật của Phật, thầy cũng có vấn đề đó là riêng, thầy không có nói động đến. Mà nói đến cái vấn đề mà cặp mắt của người cư sĩ nhìn cái người tu mà lên ca hát nhảy múa thì quý vị có chấp nhận hay là không? Hoàn toàn không chấp nhận. Chính vì không chấp nhận đó, Đức Thế Tôn mới cấm tỳ kheo và tỳ kheo ni không được làm như thế. Ngày xưa là từ cái sự than phiền của người cư sĩ mà Đức Phật mới bắt là phải giữ những cái giới đó. Thì bây giờ là thầy không nói về những cái giới đó nữa, là nó thuộc về bên Bộ Tăng và Bộ Ni, mà cặp mắt của người cư sĩ nhìn thấy không hợp lý. Bởi vì họ Phật tử họ nhìn cái người tu là một cái nét nó khác hơn, không có như thế và không nên như thế. Và cái thứ hai nữa, bản thân của những người đó họ không có tu được, cái người tu được họ không làm như vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật đó, Ngài đi tu rồi đó, tất cả cái thời mà Ngài còn là một vương giả thì Ngài đủ thứ những cái kỳ nghệ thời bây giờ là Ngài thông thạo hết, từ đàn ca hát sướng rồi những cái thuật thời bây giờ, rồi tất cả những kinh điển Ngài thông suốt hết, tất cả những cái chuyện đời, những cái chuyện đạo của các giáo phái Ngài thông suốt hết, là Thái tử Tất Đạt Đa. Khi đi tu rồi 10 năm, Ngài không có dùng tất cả những thứ đó, chỉ một lòng tu hành đến khi giác ngộ giải thoát. Trên đường đi hoằng pháp thì có một khoảng chừng 30 người. 30 người này đó là họ thuộc một cái ban nhạc rất là nổi tiếng thời bây giờ. Mà ban nhạc đó là họ đi trình diễn chỗ này trình diễn chỗ kia. Một bữa nọ gặp Đức Thế Tôn. Khi gặp Đức Thế Tôn rồi đó thì các vị đó đó là khoe, tự thấy một cái người cũng là phi thường, nhưng mà họ nghĩ họ phi thường hơn Đức Thế Tôn. Họ nói là họ có những cái tài nghệ mà thế gian này không bao giờ có được. Đức Phật hỏi: này các vị có những tài nghệ gì? Người thì trình diễn cái này trình diễn cái kia. Có một người tài nghệ nhất là thổi sáo. Thổi sáo là rất là hay, rồi mới trình diễn Đức Thế Tôn. Ngài mới nói là cái này thì nó không hay, nó thuộc về thường thôi, để Như Lai thổi cho nghe. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài cầm cái sáo lên, Ngài thổi sáo, mà không ngờ là cái tiếng sáo của Ngài cất lên như là tiếng của Phạm Thiên. khiến cho tất cả 30 người của cái ban nhạc này đều quỳ xuống và xin học theo cái kiểu thổi sáo của Đức Thế Tôn. Tại vì một cái tiếng sáo rất là vi diệu, khiến cho cõi lòng của những cái người đó họ nhẹ nhàng thanh thản như lạc vào cảnh giới của chư thiên. Đó là do cái tâm từ của Ngài. Ngài nói các vị muốn được khỏi tiếng sáo này thì phải tâm được thanh tịnh, muốn tâm được thanh tịnh phải xuất gia với Như Lai. Họ muốn được khỏi sáo mà hay như vậy đó, họ xuất gia. Một thời gian sau họ chứng quả La Hán, họ bẻ gãy cái ống sáo luôn. Họ không còn thổi sáo nữa. Khi mà giác ngộ rồi thì không còn những cái chuyện đó. Cho nên Đức Phật biết là mình có đủ năng lực phi thường làm cái phương tiện để phổ độ chúng sanh hay không. Nếu mà tăng ni, nếu mà hát ca mà khiến người ta giác ngộ thì nên làm. Đằng này người ta chẳng những không giác ngộ mà thêm cái sự ham muốn vui cười và thêm cái sự thị phi và chê bai, thì như vậy cái việc đó thực tình không có nên làm. Thì nói đây cũng như là nói cho tất cả, nếu một vị nào mà có thể nghe được thì hồi quang phản tỉnh. Thầy nói thẳng thì không có ngại, từ những cái gì mà nó mang lợi ích thực sự thì nên làm. Chúng ta là những người xuất gia thì phải sống tròn và để làm những cái gương mẫu cho mọi người, và nói thôi nói vậy làm chi nó bên ngoài, để cho mình có đủ thời gian tu hành. Thật ra thời gian tu hành nhiều khi cực chẳng đã phải thuyết pháp, cực chẳng đã phải đi làm thêm những cái Phật sự vì chúng sanh, nhưng mà nó vẫn là những cái khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian để nỗ lực tu hành giác ngộ giải thoát. Vị chúng ta chưa thành Phật, vị chúng ta chưa thành Bồ Tát, còn phải những khoảng thời gian tu hành rất là dài, nhưng mà phải lao lực vì Phật sự vì chúng sanh, đó là cực chẳng đã rồi. Còn những thời gian đâu mà xe xua, thời gian đâu mà đàn ca hát sướng, thì như vậy thực tình là nó không nên. Nên đó là những cái sẵn rồi nói luôn. Rồi, rồi mời quý Phật tử Minh Đức.
Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật. Con xin hỏi thầy, trong cái thời gian gần đây khi mà ngồi thiền thì con có cái sự cảm nhận là trước đây thì con hôn trầm rất nhiều, thì đã được qua cái chứng duyên hôn trầm là nó không rất là thỉnh thoảng, tức là rất ít rồi. Nhưng mà con bị một cái chứng duyên gần đây nữa là nó hay dãi dãi, tức là cứ khoảng rất là automatic ngoài 35 phút trở ra thì tự nhiên con thấy tâm nó dạo dực, nó không bình thường, nó nóng nảy hoặc là nó trồi lên, và tự nhiên từ thân tới tâm á là con nó bị loạn động. Thì con không biết là do nghiệp chướng hay là do thân tâm ảo ảnh gì, mà con muốn thầy dừng cho con một lời dạy bảo con vượt qua cái chứng duyên này.
Cô Trân Tuệ có ngồi thiền trước đây thì hôn trầm, bây giờ hết hôn trầm rồi thì nó qua loạn tưởng. Có những cái chướng như vậy. Thực tình thì có những người tu, không những là người cư sĩ không, mà người xuất gia cũng có rất nhiều người trường hợp mà ai tu cũng trải qua những giai đoạn này. Cho nên thường là mới tu thì nó loạn tưởng, ngồi đó mà cứ vọng tưởng không à. Tu thời gian rồi nó chuyển qua hôn trầm là bắt đầu cứ ngủ không à. Là khi mà hết ngủ rồi bắt đầu nó bị trạo cử tiếp. Cho nên chính vì vậy đó là nó khiến cho mình cảm giác rất là khó chịu. Cho nên quý vị đó là phải chứng tỉnh lại cái vấn đề này. Hôn trầm và loạn tưởng hai cái nó cũng đều là không thật. Nhưng mà người tu của chúng ta là phải sống từng cái khoảnh khắc. Mà như hồi nãy Tề Mãn nói đó, mình biết vọng nhưng mà không có phiền lòng gì vọng, không khó chịu bực bội gì vọng, thì nó tự đến nó tự đi thôi. Bây giờ có những cái trạo cử nó đến, nhiều khi mình bực bội nó tại sao mình phải trạo cử, là cái trạo cử đã làm cho mình mệt rồi, mà khi mình hỏi tại sao như vậy nữa là mình nổi sân thêm nữa. Thì như vậy khi mà quý vị nổi sân thì như vậy đó là chúng ta là thêm lại khó chịu hơn nữa. Cho nên vì vậy đó là quý vị cứ bình thản trong lúc tu hành. Mình phải biết là trong dòng tâm thức của mình đó là nó không có êm ả đâu. Có lúc thì nó sóng vỗ ba đào, có lúc thì nó êm ái, có lúc thì nó sâu lắng. Thì mình cũng giống như là một cái người thuyền trưởng ở trên một cái biển lớn, là trên cái biển tâm thức của mình, lúc nào cũng phải vững tay chèo hết. Lúc thì nó êm ái thì mình cũng phải vững tay chèo, lúc mà sóng vỗ ba đào cũng phải vững tay chèo. Nhưng mà mình phải khéo. Cái người lái tàu đó, họ có một cái kỹ nghệ, một cái kỹ năng. Khi mà cái sóng mà nó đập đến á, người ta không có phải là lái cho chiếc tàu nó phải là đối với cái sóng. Ví dụ như cái sóng nó đến như vậy nè, mà mình lái mũi tàu mà đối với cái sóng vậy đó thì nó đập chiếc thuyền của mình. Họ phải lái nghiêng qua một bên. Giống như quý vị thấy cái người mà lướt ván đó, cái người mà lướt trên sóng biển đó, họ phải lướt nghiêng theo cái chiều sóng vậy đó. Họ không bao giờ mà nó đối với chiều sóng được. Lướt nghiêng vậy đó thì tự sóng nó đưa một chiếc ván đó, nó đưa cái người đó là nó vững trên một cái chiếc ván đó. Là những cái người mà họ có nghệ thuật mà họ lướt ván đó. Lái thuyền cũng như vậy, không bao giờ mà nó đối đầu với những con sóng, mà họ phải nghiêng qua một bên thì chiếc tàu nó không có bị chìm. Thì đó là những cái kỹ thuật mà những cái người lái tàu như vậy. Thì cái người tu của chúng ta ở trên dòng sông tâm thức cũng như vậy. Khi mà dòng sông tâm thức mà nó nổi dậy ba đào rồi đó, quý vị cũng phải là không có đối đầu với nó. Thấy biết thì tự nó qua. Chỉ cần mình giữ được cái vị trí của mình là tự nhiên sẽ lướt qua được trạng thái đó, rồi nó sẽ đến cái vùng êm ả lại. Mà khi êm ả rồi thì quý vị đừng có tưởng là êm ả sẽ gặp những cái bão tố phong ba nó sẽ đến, bởi vì quý vị chưa vào bờ. Cho nên vì vậy đó, người tu của chúng ta phải dùng trí tuệ khéo léo y như một thiền trưởng vậy đó. Có lúc thì nó sâu lắng, có lúc thì nó êm ả, có lúc thì phải bị sóng ba đào. Cho nên nhiều khi quý vị đang tu cũng vậy, có nhiều người nói tại sao con tu mà cái nghiệp nó đổ. Thì thật ra đó là dù cho quý vị không tu, nghiệp nó cũng đổ y chang, không khác gì hết. Nhưng mà quý vị tu đó, thì cái lợi nó hơn là khi mà quý vị tu rồi, quý vị có trí huệ, quý vị dễ dàng nó vượt qua được cái chướng duyên đó, vượt qua được cái nghiệp đó. Chứ có nhiều người nói con không dám tu đâu, hỏi sao không tu, con tu sợ nghiệp đổ. Nói giờ cô không tu nghiệp cũng đổ y chang, không khác gì hết. Nhưng mà cô không tu nghiệp nó đổ, cô phiền não đau khổ trăm lần. Mà khi cô tu nghiệp nó đổ, cô phiền não 10 phần thôi, nhờ năng lực của Phật Pháp. Nói vậy người ta nghe, người ta ham, người ta tu. Thì như vậy, nói vậy không phải là cái khích lệ, nhưng mà sự thật là như thế. Khi mà quý vị tu gặp cái chứng duyên nghịch cảnh gì nó đến, thì quý vị dùng trí huệ của mình nó lèo lái qua. Trong dòng tâm thức của mình cũng như vậy, lúc ngồi tu đi đứng cũng vậy. Khi mà bị trạo cử khó chịu bực bội, quý vị đừng bao giờ giận thêm nữa, mà quý vị cứ bình tĩnh để mà lướt qua những khoảng tâm thức đó. Khi quý vị lướt qua được thì tâm mình nó tự bình lặng lại thôi, không sao cả. Rồi Hà Văn, Hà Lan có hỏi gì nữa không? Một câu hỏi cuối nha.
Con là chị Hoa, con muốn thầy thầy vậy chứ sao thầy tứ tứ thì nó tập biết thầy biết tăng rồi đó, thì giống như nãy giờ thầy nói là sám hối là tự thú tội, không có làm lỗi gì làm lỗi gì, nhưng mà với ai, với là con chúng hay là với ai là bà con lớn rồi với ai?
À, cô Diệu Hoa có hỏi là khi mà sám hối trong cái ngày tự tứ đó, thì cái sám hối mà ở trong các viện á, thì khi mà sám hối là bạch đại đức, là tức là sám hối với đại chúng tăng, thì đây là theo luật của tăng ni thôi. Là những vị mà tu hành trong những cái khoảng thời gian mà có những cái phạm lỗi, thì ở đây thì có thêm cái phần trong viện, thì có thêm cái phần thỉnh nguyện, tức là ra trước đại chúng để mà sám hối cái lỗi lầm trong chúng. Thì có hai cái phần, một là đối trước Tam Bảo, đối trước hiện tiền tăng, để mà sám hối những cái nghiệp tội của mình, đó là sám hối với Tam Bảo và hiện tiền tăng luôn. Cho nên là ngày tự tứ đó là thường là đối tăng mà sám hối, đối với chúng hiện tiền mà sám hối. Thì như vậy đó là theo cái luật của tăng. Còn người Phật tử thì mình đâu có những cái hợp tăng hợp chúng mình cũng không có cái xuất gia, không có cái cộng chúng, thì quý Phật tử dễ nhất là có bàn Phật. Thì đối với bàn Phật, đối với tượng Phật, đối với Bồ Tát sám hối, còn lực của tăng thì khác. Là ngày tự tứ hay ngày ăn cư hay những cái buổi thỉnh nguyện đều là phải ra trước đại chúng, nếu mà thấy có lỗi lầm để mà sám hối. Trên sám hối Phật, Bồ Tát và hiện tiền chư tăng, thầy tổ chứng minh, thì như vậy mình mới chuyển được cái nghiệp tội, đó là thuộc về trong cái luật của Phật giáo. Rồi.
Dạ thưa thầy, cho con vị Hương hỏi một câu cuối cùng được không ạ? Cô con hỏi trước. Dạ.
A Di Đà Phật, một chúng bạn thầy con là Hương. Bên nãy với lại hồi lần trước thầy có giảng về bát thức đó thầy, thì bát thức sẽ sinh ra tứ trí, thì con không biết là cái trí nào sẽ xuất hiện trước, tại vì năm cái anh mà nhãn nhĩ tiên thiệt thân á sẽ thành ra là thành sở tác trí, còn cái anh tí á sẽ thành ra là dị quan sát trí, còn cái anh mạng thức á sẽ là bình đẳng tánh trí, còn cái anh đẳng thức á sẽ là
đại viên cảnh trí.
Thì con biết là trí nào sẽ có trước?
Cái trí nào sẽ có trước là đúng rồi đó, hỏi rất là hợp lý. Bát thức sanh tứ trí đó, thì thật ra đó là cái trí nào thành trước quý vị biết không? Là đại viên cảnh trí. Cho nên mình tu để cho tâm mình nó tròn. Còn ba cái trí kia đó là diệu dụng trí, tức là cái căn bản trí là tàng thức của chúng ta. Đại viên cảnh trí đó là tâm mình nó tròn đầy như vậy, từ cái tâm tròn đầy ra nó mới phát là bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, vân vân. Thì như vậy đó thuộc về cái diệu dụng. Cho nên đó là Phật đó là phải có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, gọi là cái căn bản trí đó, rồi mới có là Phổ Hiền Bồ Tát, tức là cái tâm phổ độ chúng sanh, hay là tâm phổ độ chúng sanh là cái diệu dụng trí. Tâm mà giác ngộ tròn đầy Phật tâm gọi là căn bản trí, căn bản trí gọi là đại viên cảnh trí. Còn ba cái trí kia gọi là diệu dụng trí, được chia ra là bình đẳng, và chia ra là diệu quang, rồi chia ra đó những cái trí kia. Thì như vậy đó là quý vị tu hành, chúng ta phải sống cho cái tâm mình nó tròn trước. Khi tâm mình nó tròn, tự nhiên mình sẽ có cái tâm bình đẳng với chúng sanh, và chúng ta có cái trí tuệ thấu triệt được với vạn pháp. Đó là từ trong mà nó ra ngoài. Nhưng mà có người nói tu thì từ ngoài nó vào trong, nhưng mà thực tình đó là nếu mà quý vị không có cái gốc thì quý vị sẽ không có cái ngọn được. Cho nên vì vậy đó, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong là quý vị đi từ địa vị phàm phu mà lên. Còn nếu mà từ trong ra ngoài, quý vị đi từ địa vị Phật mà ra. Có người nói mình là chúng sanh làm sao có địa vị Phật, nhưng mà có điều may mắn là chúng ta có địa vị Phật sẵn mà chúng ta quên. Cho nên vì vậy đó là mình phải tu. Thứ nhất, tâm mình phải cho nó tròn. Khi tâm mình nó tròn thì tự nhiên sẽ đầy đủ. Làm sao cho tâm mình nó tròn? Là quý vị phải sống trọn vẹn với chính mình. Hồi sáng tại mạng có nói là ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn đó, đó là quý vị đang sống với trong một căn nhà của chúng ta. Mắt mình có thể thấy được một cảnh duyên bên ngoài, đó là trong cái căn nhà của mình, không Phật mình lan tỏa. Thì lúc đó quý vị sẽ khám phá ra được là thiên nhiên là một cái gì rất là màu nhiệm. Bữa nào quý vị nhìn một cái tổ kiến đi, quý vị sẽ thấy một cái thế giới của loài kiến. Quý vị nhìn một cái đám cỏ, quý vị sẽ thấy được một cái không gian rộng lớn trong một cái đám cỏ. Nghĩa là những cái đối diện với chúng ta là một cái cảnh giới rất là rộng lớn, thênh thang, rất là màu nhiệm và an lành. Lạ một cái là khi mà chúng ta sống tròn đầy được cái tâm này thì tự nhiên á là quý vị mới thấy đời sống mình thực sự là có ý nghĩa, và nó phi thường hơn là từ trước đến giờ chúng ta sống. Mình tự nhiên mình cảm được một cái niềm vui rất là an lành và rất là hỷ lạc. Thì như vậy là quý vị đang sống với cái tâm tròn của mình, Đây là đại viên cảnh trí. Quý vị sống được cái tâm này, tất cả những cái nghiệp tập, nghiệp thức rồi nó sẽ tự tan hết. Thì lúc mà quý vị sống tròn được cái tâm này rồi đó, là bắt đầu quý vị nhìn ra ngoài thế giới bên ngoài. Quý vị sẽ có sự quan sát nó kỹ lưỡng và thấu đáo, thông tình đạt lý, các pháp rộng rang thanh tịnh, các pháp là không, gọi là diệu quan sát trí. Nhìn tất cả chúng sanh đều bình đẳng với hết, gọi là bình đẳng tánh trí, một cách nó rõ ràng như vậy. À, quý vị nghỉ ngơi ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.